dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Xuân Lan và Bá Toàn xin kính chào thính giả. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang ở những thời khắc cuối cùng của năm Quý Mão, đón chờ năm Giáp Thìn mới đến. Năm 2023 vừa qua là một năm đầy khó khăn của kinh tế Việt Nam, khi thách thức kéo dài nhiều hơn cơ hội. Xuất phát từ bối cảnh nền kinh tế thế giới chưa hồi sức hoàn toàn sau đại dịch COVID-19. Chỉ số lạm phát ở nhiều nước tăng cao cùng xung đột chính trị cục bộ.
Trong một năm khó khăn đó, con tàu kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những chỉ số lạc quan. Kinh tế vĩ mô được nhận định tiếp tục ổn định. Tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 5,05% so với năm trước. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2023 ước đạt 683 tỷ đô la Mỹ, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 36,6 tỷ đô la Mỹ. Lạm phát được kiểm soát ở mức 4,16%. Sản xuất công nghiệp phục hồi tích cực, nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, bộ chi ngân sách được kiểm soát là tín hiệu đáng mừng.
Một trong những điểm sáng trong những năm gần đây, tôi muốn nhắc đến là sự vươn lên mạnh mẽ của hàng Việt Nam cả ở thị trường trong nước và nước ngoài. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã lan tỏa và có sức hút đặc biệt từ miền xuôi lên vùng đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Hệ thống thương vụ và các doanh nghiệp Việt Kiều đã làm cầu nối hiệu quả đưa hàng Việt Nam chinh phục những thị trường khó tính. Trong chương trình dòng chảy kinh tế cuối năm Quý Mão, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tạo dựng thương hiệu, nâng tầm, kết tinh giá trị Việt ở cả thị trường trong nước và nước ngoài.
Để bàn luận chủ đề này, tôi xin giới thiệu khách mời của chương trình hôm nay là Tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương. Ông đã nhiều năm chăn trở cùng ngành công thương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân khơi thông đầu ra cho hàng hóa khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.
Thưa Tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, trước tiên xin hỏi ông một câu vui vui thế này ạ. Trong mâm cỗ ngày Tết thì nhà ông có sử dụng nhiều hàng Việt không ạ?
Gần như là 100% các mặt hàng, hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ trên mâm cỗ ngày Tết là hàng Việt. Bây giờ vậy thôi, đa phần kể cả từ ví dụ như là mâm cỗ, thắp hương, truyền thống gia đình đều hàng Việt là chiếm đa số. Thế còn những hàng nước ngoài chỉ trong một số cái lĩnh vực dịch vụ thôi. Thế còn là gần như trong hoạt động ngày Tết chiếm đến phần lớn hàng Việt.
Tết đến xuân về, trao nhau những phẩm trà ngon đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt. Những búp chè mang đậm tinh hoa đất trời làm say đắm lòng người thưởng trà. Chia sẻ về câu chuyện đưa sản phẩm chè san tuyết của bà con đồng bào Tây Bắc trở thành sản phẩm hàng hóa, bà Nguyễn Thị Thắm, giám đốc thương hiệu trà San Nam thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn trà và đặc sản Tây Bắc cho biết, công ty đã tiên phong trong việc xây dựng cơ sở chế biến ngay gần vùng nguyên liệu cùng người bản địa chế biến ra nhiều phẩm trà quý. Đi sâu vào công nghệ sản xuất trà thành phẩm, những bánh trà tiền triệu đã được người tiêu dùng lựa chọn sử dụng và sưu tầm. Giờ đây, trà San Nam không chỉ là thương hiệu có vị thế trong địa phương mà khách hàng biết đến như một nét về văn hóa trà.
Vùng Tây Bắc thì đặc sản rất phong phú và chất lượng, thì nhờ cái lợi thế so sánh là cái khí hậu và cái thổ nhưỡng khác biệt. Những cái vùng khác nhau thì hương vị sản phẩm đều có cái chỉ số dược tính cao so với cái sản phẩm thông thường, thì nên lưu giữ những cái giống gen bản địa. Vì đó là những cái giống gen đã tồn tại hàng trăm năm, nhiều đời nay một cách rất tự nhiên, có thể vượt qua nhiều những cái khắc nghiệt về thời tiết mà những cái cây đó vẫn còn tồn tại, vẫn còn hiện hữu.
Việc xác định các sản phẩm chủ lực để tập trung đầu tư phát triển sản xuất và tiêu thụ là cần thiết, giúp gia tăng giá trị nông sản, không những đem lại nguồn thu cho bà con nông dân mà còn cung cấp cho thị trường nguồn hàng ổn định, chất lượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Bà Hoàng Thị Tân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Tâm Trà Thái, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, Tâm Trà Thái với thương hiệu Vinami đã bắt tay với bà con nông dân để tạo vùng chuyên canh lúa bao thai theo hướng Việt Gáp, từ đó hình thành chuỗi sản xuất hàng hóa, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người dân, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường.
Muốn đi nhanh thì đi một mình và muốn đi xa thì phải đồng hành cùng nhau. Với phương châm đó thì Vinami đã thực hiện đồng hành cùng các bạn hàng, cùng các cơ quan ban ngành, đặc biệt là người dân bản địa, bảo tồn phát triển cái giống lúa quý để làm ra những sản phẩm lúa chất lượng nhất thì mới có sản phẩm mì chất lượng.
Dù thế giới biến động, nhiều ngành hàng gặp khó khăn, nhưng năm 2023 cũng là năm ghi dấu những thành tựu khi doanh nghiệp Việt Nam vươn mình mạnh mẽ. Một số thương hiệu Việt Nam không chỉ định danh ở thị trường trong nước mà còn vươn ra thế giới, như Viettel là doanh nghiệp Việt duy nhất lọt trong bảng xếp hạng top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới 2023. Vinamilk tiếp tục duy trì thứ hạng 6 trong top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu và top 2 thương hiệu mạnh toàn cầu của ngành sữa theo xếp hạng của Brand Finance. Hay gạo ST25, thương hiệu gạo ông cua của Việt Nam, đoạt giải nhất cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm 2023.
Báo cáo của Brand Finance, tổ chức tư vấn chiến lược và định giá thương hiệu độc lập hàng đầu thế giới cho thấy, nếu như năm 2016, thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá 141 tỷ đô la Mỹ thì đến năm 2023 đạt hơn 498 tỷ đô la Mỹ, ghi nhận mức tăng trưởng liên tục về phần trăm giá trị thương hiệu. Trong bảng đánh giá top 121 thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới của Brand Finance, thương hiệu quốc gia Việt Nam luôn được xếp ở nửa trên của bảng xếp hạng và có mức tăng hạng đều qua các năm. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh nhìn nhận.
Cái nhận thức về cái ý nghĩa, về cái vai trò của thương hiệu đối với bản thân doanh nghiệp liên quan rất nhiều đến cái việc nâng cao cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao cái uy tín của doanh nghiệp chúng ta có được. Như nhận định của rất nhiều tổ chức quốc tế và các cái tạp chí có uy tín ấy, đấy là cái sự phát triển chung của đất nước. Chính cái sự phát triển chung của đất nước này, cái hình ảnh của một đất nước Việt Nam phát triển, đổi mới, cải cách, có thể coi nó là như một cái bệ đỡ tạo ra những cái dấu ấn, trong đó có thương hiệu doanh nghiệp. Thế và rất liên quan đến một điểm mà tôi nhấn mạnh, cái nỗ lực của mỗi người, mỗi doanh nghiệp mà nâng được hình ảnh của mình tốt, nâng được cái niềm tin của đối tác, của khách hàng, của người tiêu dùng đối với sản phẩm của mình nó tốt ấy, thì tất cả hòa cùng để tạo thêm cái dấu ấn cho con người Việt, cho đất nước Việt và cho chính cái thương hiệu Việt.
Năm 2023, quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam đã vượt con số 180 tỷ đô la Mỹ và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo. Đồng thời, xu hướng tiêu dùng của người Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Thương hiệu và chất lượng sản phẩm là một trong những yếu tố then chốt trong quyết định mua hàng của người Việt. Người tiêu dùng Việt sẵn sàng mua ít hơn nhưng sẽ lựa chọn các sản phẩm chất lượng cao hơn. Đây là những yếu tố tiềm năng và là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị phần với nhiều cơ hội phát triển. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Trí Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
lợi thế của các nhà sản xuất Việt Nam đấy là chúng ta hiểu thị trường hơn, chúng ta nắm được cái nhu cầu của khách hàng hơn. Vừa rồi thì thấy rằng là cái nhu cầu, các diễn biến của thị trường thay đổi từng ngày. Rõ ràng là các nhà sản xuất Việt Nam là có cái lợi hơn. Thế rồi là có đội ngũ về bán hàng, chăm sóc khách hàng đi vào từng góc ngách. Thì theo tôi, điểm lợi đầu tiên của các doanh nghiệp Việt Nam mình so với cả hàng nhập ngoại đấy là cái sự hiểu biết cái nhu cầu của thị trường. Cái điểm thứ hai là mình phản ứng nhanh hơn với cả các cái nhu cầu của thị trường, phản ứng linh hoạt hơn.
Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào thời kỳ hội nhập ngày càng nhiều thách thức, song kinh nghiệm, sự thành công trong phát triển thị trường trong nước đã góp phần giúp nhiều doanh nghiệp Việt Nam tự tin vững bước ra sân chơi quốc tế. Hướng đi này đang từng bước khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường.
Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dây xeo tháng năm. Người Việt Nam ra đâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, tiền lúa chín vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai hò vì nhớ con đò ơi. Dậy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vắng đất vỡ. Cùng với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we'll travel around Việt Nam. Come with me, we'll travel around Việt Nam. Come with me, we'll travel around Việt Nam.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, mùa xuân mới đã đến, nhiều vùng quê như bừng khởi sắc. Chúng ta đang chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ của thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo với những sản phẩm Việt. Ông có cảm nhận như thế nào ạ?
Mùa xuân thì luôn luôn có những cái thay da đổi thịt của khu vực miền núi vùng sâu vùng xa hải đảo, nhìn thấy rất rõ nhất trong những năm gần đây. Hiện nay mùa xuân lại vậy thôi, trong cái bối cảnh của Covid đã vượt qua thì nhìn thấy trên thị trường khu vực miền núi vùng sâu vùng xa hải đảo, đó là hàng hóa không phải phục vụ cái tiêu dùng của người miền núi vùng sâu vùng xa hải đảo, mà hàng hóa phục vụ sản xuất cần thiết về cơ bản đáp ứng được cái thị trường. Cái thứ hai là nhìn rộng ra trên thị trường cả nước thì ở đâu đâu chúng ta thấy những hàng hóa có đặc trưng, đặc sản, những tiềm năng lợi thế, hàng hóa có chất lượng, quy cách mẫu mã của khu vực miền núi vùng sâu vùng xa hải đảo. Thế còn nếu mùa xuân này thì đi lên những cái vùng khu vực, nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng xa, chúng ta đều nhận thấy rất rõ ràng phát triển từ những thương nhân, rồi là những dịch vụ hỗ trợ thương mại, rồi tất cả hạ tầng kỹ thuật phục vụ thương mại, cảm nhận được sự thay đổi, chuyển biến rất mạnh mẽ trong thời gian qua.
Để có thành công này thì chúng ta không thể không nhắc tới đội ngũ làm thương mại rất là linh hoạt, năng động, xuống tận thôn bản, lên cửa khẩu biên giới, ra hải đảo để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tạo cái nguồn hàng đầu ra cho sản phẩm. Nhìn lại quá trình này thì ông có bình luận gì?
Nó phải một sự kết hợp. Kết hợp đầu tiên là phải nói là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cơ chế chính sách trong suốt một quá trình xây dựng vừa qua, xây dựng hoàn thiện phát triển cơ chế chính sách hỗ trợ thương nhân, hỗ trợ dịch vụ, hỗ trợ thương mại khu vực này. Cái thứ hai là cũng phải nhìn nhận rằng chính sự hỗ trợ đó đã thúc đẩy đồng bào các dân tộc khu vực miền núi vùng sâu vùng xa có những bước phát triển vượt bậc, không chỉ về sản xuất đâu mà thúc đẩy các thương nhân và các đồng bào dân tộc tại khu vực này. Và từ đó thì cũng phải nói rằng cái đội ngũ hỗ trợ thương nhân tại khu vực thị trường của nước với những cái điều kiện kinh tế xã hội của khu vực miền núi vùng sâu vùng xa thực sự là ban đầu rất khó khăn, nhưng nhờ các thương nhân và cái đội ngũ thương nhân làm thương mại này đã nhìn thấy được những tiềm năng lợi thế, cái lợi nhuận có thể, và cộng với cái hỗ trợ từ cơ chế sách của Đảng, Nhà nước thúc đẩy thương nhân này, khuyến khích các thương nhân này tạo ra cái một cái thị trường khu vực miền núi vùng sâu vùng xa hải đảo phát triển và có những được mùa xuân ấm áp như thế này.
Trong mấy năm gần đây thì hàng Việt, nhất là các cái đặc sản vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa thì đã hiện diện ở thị trường trong nước, nhất là hệ thống thương mại hiện đại. Chúng ta sẽ cùng nghe phóng sự sau đây.
Trong những năm qua, rất nhiều mặt hàng nông sản, đặc sản của các địa phương trên cả nước, trong đó có khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, được mùa có sản lượng lớn. Nhờ có sự chủ động tích cực trong hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm, nên nhiều thương hiệu nông sản Việt đã tiêu thụ thuận lợi với giá cả tương đối ổn định, được mùa, được giá. Hiện người dân ở nhiều địa phương đang tiếp cận các hình thức bán hàng qua các trang mạng xã hội, sàn giao dịch điện tử, rồi live stream trực tiếp rất hiệu quả, thu lại giá trị kinh tế cao hơn trong hoạt động tiêu thụ nông sản Việt. Bà Nguyễn Thị Bình, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dược liệu Thiên Phúc, tỉnh Thái Nguyên, kể chuyện tiêu thụ mặt hàng na, đặc sản của Võ Nhai.
Trong cái sự kiện thì team chúng tôi có truyền thông trước và sau đó thì cái video đấy nó vẫn cứ hoạt động và đến bây giờ thì tiếp cận đến hàng triệu người biết đến na Võ Nhai. Đồng thời thì chúng tôi cũng bán na với giá là khoảng 120.000 một kg. Thì cái mục đích là giúp bà con lan tỏa, và cái thứ hai nữa là định vị được cái giá trị của na nó xứng đáng với từng đó tiền.
Ngành công thương trong những năm gần đây và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân địa phương, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đưa hàng hóa nông sản Việt lên sàn thương mại điện tử. Theo bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, có như vậy hàng nông sản Việt mới tiếp tục vươn đến với người tiêu dùng trong nước và thế giới.
Chúng ta còn phải tiếp tục đẩy mạnh đấy là hoạt động tuyên truyền tới người tiêu dùng, tới cộng đồng các doanh nghiệp để chung tay hỗ trợ tiêu thụ, ưu tiên cho những cái sản phẩm ở những cái vùng đặc biệt khó khăn nhưng mà đôi khi còn là phên dậu cho tổ quốc của chúng ta trong bảo vệ lãnh thổ. Và chúng ta cũng thấy rằng là kênh thương mại điện tử là cũng là một những kênh rất là hữu hiệu, vừa quảng bá và cũng là vừa tiêu thụ, rút ngắn được cái công đoạn đưa từ người sản xuất cho đến người tiêu dùng và giảm bớt được những cái chi phí trung gian cho người dân sống ở những cái vùng đặc biệt khó khăn này.
Với sự chỉ đạo sát sao của các bộ ngành, nhất là ngành thương mại, Tết này ở nhiều địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, không khí mua sắm của bà con có phần nhộn nhịp hơn. Chị Tăng Ngôn Thị Ni ở thôn Đờ Hung, xã Trơm, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam kể, trước đây, đến dịp Tết, người dân phải đi về trung tâm huyện khoảng 60 cây số để mua sắm. Hiện nay, đường xá được đầu tư xây dựng, việc đi lại thuận lợi, nên nhiều chuyến xe lưu động đưa hàng hóa lên tận thôn bản, có nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá hấp dẫn, chị vui lắm.
Bây giờ đường xá thông rồi là những người buôn họ đi tận thôn luôn, là bọn em đỡ vất vả hơn ạ. Hàng hóa Tết thì rất là đa dạng và phong phú, có nhiều mặt hàng tiện lợi cho bà con. Hiện nay chúng tôi đã mua sắm bánh kẹo và chuẩn bị sẵn sàng đón Tết.
Tại làng Bánh Khô Mè Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Tết năm nay các hộ gia đình cũng nhộn nhịp sản xuất bánh phục vụ thị trường. Anh Nguyễn Đức Soi, chủ cơ sở sản xuất bánh khô mè thương hiệu Bà Liễu Mẹ cho biết, ngày thường cơ sở sản xuất tầm 2.000 sản phẩm đóng gói, nhưng dịp cận Tết, thị trường bán chạy nên cơ sở sản xuất tăng lên 5.000 sản phẩm một ngày. Dịp Tết này, cơ sở sản xuất bánh khô mè Bà Liễu Mẹ tạo việc làm cho 30 lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định. Anh Nguyễn Đức Soi tự hào về sản phẩm của gia đình mình thế này.
Cái bánh khô mè Bà Liễu Mẹ là cái thương hiệu sản phẩm truyền thống đặc sản Đà Nẵng. Tại thị trường trong nước thì các tỉnh thành thì cũng đã biết đến thương hiệu bánh khô mè rất là nhiều. Hiện nay thì các cái đơn hàng đi các tỉnh thành là nhiều. Mong muốn là chính quyền quan tâm hỗ trợ sản phẩm, tạo điều kiện để có một cái nơi gọi là trải nghiệm làng nghề và phục vụ sản xuất. Năm ngoái thì chúng tôi sản xuất khoảng 300.000 sản phẩm.
Một mùa xuân nữa lại về, mang theo bao niềm vui và cả những trăn trở của người dân địa phương, nhất là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Làm sao để giữ nghề và sản phẩm của mình được tiến xa và đến với khách hàng nhiều hơn nữa? Ngoài đôi bàn tay khéo léo, niềm đam mê sáng tạo, rất cần nhà nước có những chính sách hỗ trợ về vốn, tạo dựng và phát triển thương hiệu, liên kết sản xuất để có nguồn hàng lớn, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Xin dẫn chứng về những nỗ lực của Sở Công Thương và Hợp tác xã địa phương trong việc hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản Việt.
Đối với việc kết nối các sản phẩm nông sản của đồng bào dân tộc thiểu số, thì Sở Công Thương đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh xây dựng 16 chương trình để triển khai thực hiện, để kết nối tất cả các sản phẩm nông sản của bà con vào hệ thống siêu thị, các trung tâm thương mại tại tỉnh cũng như một số địa phương.
Chúng tôi nhận thấy đây là một thế mạnh bởi vì chất lượng sản phẩm cao như vậy mà lại là một lĩnh vực bà con nông dân ở đó người ta có thể phát triển tốt, xây dựng được sản phẩm OCOP thì sẽ tạo điều kiện để bà con nhân dân ở đó có cơ hội sản xuất để mà nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình để phát triển kinh tế của địa phương.
Bà con cũng như hợp tác xã muốn tiêu thụ được nhiều người biết đến.
Chúng tôi đã đồng hành với bà con nhân dân của Bình Phước từ đồng bào thiểu số cho đến đồng bào dân tộc Sơ Tiêng. Thì chúng tôi đã từng gắn bó nhiều năm là giao kết với bà con. Khi mà mùa mưa đến, những cái khó khăn của bà con chúng tôi chia sẻ. Và khi mà được thu hoạch thì chúng tôi cùng bà con gánh vác cái trách nhiệm này để đưa điều về nhà máy, trữ nguồn nguyên liệu đúng nguồn của Bình Phước để tạo công ăn việc làm cho bà con.
Vâng, để tiêu thụ hàng Việt ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa thì có sự góp sức của các bộ, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã. Trong không khí xuân mới, tiến sĩ Nguyễn Văn Hội có thể đánh giá về giá trị và vị thế của hàng hóa Việt.
Phải nói rằng đầu tiên phải nhờ vào thành tựu của khoa công nghệ. Chính khoa công nghệ đã thúc đẩy sản xuất, thúc đẩy hàng Việt chúng ta. Tức là hàng Việt không chỉ hàng Việt trong nước đâu, mà hàng Việt, đặc biệt hàng Việt đặc trưng, đặc sản, hàng hóa tiềm năng lợi thế của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nhờ khoa học công nghệ thì đã thúc đẩy từ khâu sản xuất, khâu bảo quản, khâu và quan trọng nhất là những khâu gia công, chế biến, đóng gói, bao bì, nhãn mác, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường nội địa cũng như tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường nước ngoài. Vì vậy mà thực sự là hàng Việt trong những năm vừa qua đã đáp ứng được nhu cầu thị trường. Nhờ vào thành tựu khoa học công nghệ cộng với sự hỗ trợ cơ chính sách của nhà nước cũng như là các doanh nghiệp đã có những cái bước gắn kết với nhau, liên kết với nhau, chuyển mình thực sự đáp ứng nhu cầu thị trường. Mà rất nhiều năm vừa qua, những cái sàn thương mại điện tử, những cái dịch vụ thương mại điện tử đã phát triển trong cả một suốt năm qua. Ở đây khoa học công nghệ không chỉ thúc đẩy sản xuất mà thúc đẩy kết nối và đặc biệt nhất là thúc đẩy tiêu thụ. Với cái tốc độ phát triển như hiện nay thì những thương nhân cũng như là hàng hóa của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa hoặc là hàng hóa cả nước thực sự là có những bước phát triển của thương mại điện tử đã tạo ra kết nối tiêu thụ và gắn kết từ khu vực sản xuất đến thương mại cũng như là đến người tiêu dùng cuối cùng. Chính thương mại điện tử đã và đang và sẽ tiếp tục là thúc đẩy cầu nối kết nối của hàng hóa khu vực tất cả vùng miền, trong đó miền núi, vùng sâu, vùng xa và đảo đến người tiêu dùng cả nước như thế giới.
Thưa quý vị và các bạn, hàng Việt của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đang được bắc cầu ra thị trường nước ngoài. Mời tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, quý vị thính giả cùng nghe phóng sự mà phóng viên chúng tôi vừa thực hiện.
Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ ở thị trường nước ngoài. Người Việt Nam đã cùng nhau tạo nên văn hóa tiêu dùng mới mẻ tại thị trường nước ngoài, cũng như thúc đẩy tiêu thụ hàng sản xuất trong nước với mẫu mã đa dạng và chất lượng ngày càng được nâng cao, tạo vị thế cho hàng Việt trên khắp thế giới. Sản phẩm Việt đã trở thành sự lựa chọn của đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng và khách hàng trên thế giới nói chung. Theo nhiều Việt kiều sống tại nước ngoài, việc sử dụng hàng hóa Việt không chỉ là ủng hộ sản phẩm quê hương mà còn là cách quảng bá, lan tỏa niềm tự hào dân tộc ở nước sở tại. Định cư tại Phần Lan đã 8 năm nhưng tuần nào chị Nguyễn Quỳnh Hạnh cũng nấu các món ăn Việt để cả nhà cùng thưởng thức. Trong căn bếp của chị Hạnh có đủ gia vị thực phẩm của Việt Nam từ nước tương, nước mắm, tương ớt, các loại mắm ruốc, mắm nêm.
Tôi luôn mong muốn có thể nấu được nhiều món ăn Việt Nam cho gia đình để vơi bớt nỗi nhớ nhà và nhớ quê hương. Ở Phần Lan bây giờ thì rất là dễ dàng để tìm mua được những cái sản phẩm Việt từ những cái loại như là gia vị này, hạt nêm này, nước mắm hay là những đồ khô cũng như những thực phẩm như là tôm, cá.
Nhờ vào sự tin dùng của cộng đồng người Việt Nam và lan tỏa sang khách hàng nước ngoài, việc đưa hàng Việt Nam vào hệ thống phân phối ở nước ngoài ngày càng hiệu quả trong công tác xúc tiến và quảng bá hàng Việt ra thế giới. Trên các kệ hàng ở trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị của tập đoàn chuyên phân phối thực phẩm tại Cộng hòa Séc và châu Âu, nhiều mặt hàng bún, miến, phở, made in Việt Nam đang được khách hàng lựa chọn. Ông Lê Minh Cầu, giám đốc trung tâm thương mại Tam Đa ở Cộng hòa Séc cho biết,
chúng tôi là tập đoàn của người Việt, mong muốn cái giới thiệu cái sản phẩm của người Việt đến với bạn bè tại nước sở tại. Cho nên là chúng tôi cũng đã nhiều năm mong muốn bày bán thật nhiều là cái hàng, cái sản phẩm của Việt Nam. Không những cho vấn đề lương thực, thực phẩm mà kể cả những hàng tiêu dùng có xuất xứ từ Việt Nam là cái chúng tôi ưu tiên.
Người Việt ở nước ngoài còn là những đại sứ để quảng bá cho tiếng vang của hàng Việt trong nhiều năm qua. Ông Trần Ngọc Quân, tham thán thương mại tại Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu cho rằng,
trong thời gian qua, các sản phẩm nông sản như là xoài, măng cụt, nhãn và hầu như được xuất khẩu qua doanh nghiệp người Việt. Và họ đã thực hiện rất tốt cái công tác kết nối của Việt Nam đối với thị trường sở tại. Mà trước hết là thông qua những người Việt Nam ở thị trường sở tại, họ tiêu thụ các sản phẩm đó. Và sau đó họ thấy cái sản phẩm đó họ giới thiệu cho những người bản địa và cũng đã giới thiệu cho một số siêu thị bản địa để đưa các sản phẩm của Việt Nam vào.
Trong năm mới, Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược, chính sách, quy hoạch phát triển phù hợp, tiếp cận sát với nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu. Đồng thời, sẽ có thêm nhiều chính sách khuyến khích tăng cường hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản và doanh nghiệp FDI để nâng cao sức mạnh tổng hợp về vốn, công nghệ, trình độ quản lý khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Công tác xúc tiến thương mại sẽ chuyên nghiệp và chuyên môn hóa cao, đáp ứng nhu cầu của quốc tế, như lời ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.
Để mà phát huy được cái vai trò nhạc trưởng trong năm mới này thì Cục xúc tiến thương mại chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để mà có thể là hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng được một cách hiệu quả nhất những cái cơ hội mà thị trường sẽ mang lại. Quan trọng nhất vẫn phải là cái việc là hoàn thiện cái môi trường pháp lý để mà tạo thuận lợi nhất cho cái hoạt động xúc tiến thương mại của doanh nghiệp nói chung, rồi thì là của các cái cơ quan, các cái tổ chức hỗ trợ thương mại. Việc thứ hai, chúng tôi cũng sẽ là tiếp tục huy động một cách hiệu quả hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng như là cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài vào cuộc một cách hiệu quả hơn nữa, như là những cái đại sứ thương hiệu, như là những cái đại sứ marketing của hoạt động ngoại thương của Việt Nam trên các cái thị trường bản địa để mà có thể là hỗ trợ doanh nghiệp kết nối cũng như là giới thiệu quảng bá sản phẩm của mình tốt nhất.
Thật đáng tự hào, những đại sứ marketing đã làm cầu nối cho hàng Việt, các đặc sản vùng miền tới nhiều nơi trên thế giới. Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Hội, ông có đánh giá như thế nào về hoạt động này?
Đúng, thương hiệu Việt của chúng ta thì rất nhiều thương hiệu Việt đã có cái quan trọng nhất thương hiệu rất nhiều thương hiệu gắn liền với chỉ dẫn địa lý vùng miền. Bên cạnh đó thì cũng chúng ta cũng đã xây dựng được những thương hiệu, ví dụ như thương hiệu gạo, cà phê và những đặc nổi tiếng trên cả thế giới. Thế vì vậy mà thương hiệu, nhưng mà quan trọng nhất gắn thương hiệu với cái đáp ứng cái tiêu chuẩn, đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu, tiêu chuẩn không chỉ về bao bì, quy cách mẫu mã mà cả tiêu chuẩn chất lượng, các hàm lượng và các an toàn thực phẩm, tất cả các tiêu chuẩn thế giới. Là chúng ta chính các doanh nghiệp, các thương nhân tại khu vực trong nước cũng như là khu vực miền núi vùng sâu và hải đảo đã ngày càng sản xuất những hàng hóa đáp ứng được cái tiêu chuẩn, không chỉ phân phối trong nước mà đã thực sự là bắt cầu ra thế giới ngày càng nhiều.
Thưa ông, qua tất cả những vấn đề đã bàn thì có thể thấy là hàng Việt ngày càng khẳng định vị thế cả ở thị trường trong và ngoài nước. Vậy theo ông, để phát triển thị trường khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo và phát huy giá trị Việt thì cần những cái chính sách như thế nào trong năm 2024 này và những năm tiếp theo?
Mùa xuân thì bao giờ nhìn thấy rất nhiều cơ hội, và cơ hội đấy muốn tận dụng được cơ hội thì chúng ta phải có những cái chuẩn bị để vượt qua thách thức. Trong những năm vừa qua thì thương mại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo có bước phát triển rất rõ rồi. Thế tuy nhiên còn nhiều thách thức. Thách thức đầu tiên phải nhận thấy là nói gì thì nói thì hàng hóa khu vực này là sản xuất mang tính mùa vụ, vẫn còn những cái sản xuất mà chưa đáp ứng được cái lượng cung trong trường hợp cần thiết, phân tán ở nhiều vùng khác nhau. Cái thứ hai nữa là vẫn phải cái thách thức về chất lượng hàng hóa, từ chất lượng sản xuất cũng như là chất lượng bảo quản, gia công chế biến. Và cái một thách thức nữa là bao bì đóng gói cũng phải thay đổi quy cách mẫu mã. Mặc dù chúng ta đã có bước phát triển rất nhiều rồi nhưng cần phải đáp ứng ngày càng đòi hỏi cao hơn nữa của thị trường. Và một quan trọng nhất nữa tôi là phát triển dịch vụ. Dịch vụ trong đó thì có rất nhiều dịch vụ, kể cả dịch vụ thanh toán, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ logistics và thúc đẩy thương mại điện tử. Đấy là một trong những thách thức. Thương mại điện tử phát triển rồi nhưng mà cái dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử như thế nào, đó là những cái thách thức mà chúng ta phải vượt qua. Nhìn thấy mùa xuân mới chúng ta rất nhìn thấy nhiều cơ hội nhưng phải chuẩn bị để vượt qua những thách thức trong giai đoạn tới.
Thưa ông, đội ngũ làm thương mại thì cũng cần xác định tâm thế ra sao trong cái việc đầu tư cũng như là công tác xúc tiến thương mại để hàng hóa khu vực này tỏa sáng cả ở thị trường trong nước và nước ngoài.
Nói về đội ngũ làm thương mại, về thương nhân thì bao giờ phải nhìn nhận là doanh nghiệp phải đặt lợi nhuận hàng đầu. Thì trong những năm vừa qua đã kết hợp hài hòa từ cơ chế chính sách cũng như thị trường này tiềm năng thì doanh nghiệp đã có những lợi nhuận để thúc đẩy phát triển. Thế tuy nhiên cái tâm thế của doanh nghiệp thời đại khác, người ta đã có nhiều thông tin hơn, kinh nghiệm hơn, có sự gắn kết nhiều hơn, có bạn hàng nhiều hơn và đặc biệt nhất là có những cái nguồn cung hàng hóa rồi dịch vụ, tất cả mọi cái của doanh nghiệp. Vì vậy mà trong cái bối cảnh trong mùa xuân mới thì tâm thế doanh nghiệp có những cái sự gọi là cộng đồng nhiều hơn, cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau doanh nghiệp, từ doanh nghiệp sản xuất sang việc dịch vụ cũng như doanh nghiệp vận chuyển rất vân vân, đến doanh nghiệp kết nối tiêu thụ và những doanh nghiệp xuất khẩu đã có những cái sự gắn kết hơn. Và vì vậy mà thực sự là một cái tâm thế mới của đội ngũ doanh nghiệp, của tất cả cộng đồng doanh nghiệp trong nước đang có những tâm thế để thúc đẩy hàng hóa, hàng Việt nói chung cũng như hàng hóa khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo nói riêng. Một lời chúc hàng Việt nói chung cũng như hàng hóa khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo ngày càng coi như là các tính cạnh tranh sang phẳng trên thị trường nội địa cũng như cạnh tranh sang phẳng trên thị trường quốc tế.
Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Hội đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, chào đón xuân mới Giáp Thìn, chúng ta tiếp tục kỳ vọng vào sự thăng hạng vượt bậc về giá trị thương hiệu quốc gia, khẳng định uy tín và vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, đồng thời thể hiện sự chủ động của Việt Nam trong hội nhập với khu vực và thế giới. Giá trị thương hiệu Việt Nam sẽ tiếp tục là một bệ phóng để tăng thứ bậc của doanh nghiệp Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới.
Chúng ta cũng hy vọng xuân mới, thương hiệu Việt Nam ngày càng tỏa sáng ở thị trường trong nước. Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào, hồn cốt của dân tộc được các doanh nghiệp kết tinh trong mỗi sản phẩm đến với người dân đất Việt. Đến đây thì chương trình Dòng chảy Kinh tế với chủ đề Hàng Việt kết tinh giá trị Việt xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xuân Lan, Bá Toàn và nhóm phóng viên Kinh tế xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình đầu xuân mới.
Xuân mang niềm vui đến, xuân mang tình yêu tới, muôn chim hòa ca trong nắng mới. Hoa mai đâu khoe sắc hương xuân tràn nghe ngất, ta nghe trong lòng rộn ràng rất vui. Xuân cho mùa xanh lá còn tình bình yên quá, phương xa người về quê.